tạp chí kinh tế.
Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang đua nhau tích trữ vàng. Nhiều quốc gia tại châu Âu đòi hồi hương những khoản vàng được ủy thác ở nước ngoài. Đây là dấu hiệu cho thấy tiền mặt đang đánh mất niềm tin và điều này báo trước một cuộc khủng hoảng sắp tới, hay đấy chỉ là phản xạ của những người lo xa vẫn tin tưởng là vàng vẫn là ngoại tệ an toàn nhất. Cuối tháng 11 vừa qua, không kèn không trống mà Hà Lan đã chuyển được 120 tấn vàng từ Mỹ về Amsterdam. Và như vậy là từ nay gần 1/3 dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Hà Lan DNB đang ngủ yên ngay trên lãnh thổ quốc gia. Để giải thích cho quyết định hồi hương một phần dự trữ vàng quốc gia về nước đó, thì Ngân hàng DNB cho rằng việc làm nói trên nhằm đem lại niềm tin cho công luận. Trước Hà Lan thì vào năm ngoái, nước Đức cũng đã thông báo một kế hoạch hồi hương phần lớn kho vàng quốc gia đang được cất giữ trong nhà kho của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tại New York. Thế nhưng khác hẳn với Amsterdam, Berlin đã không được toại nguyện và đã phải từ bỏ ý định đưa 300 tấn vàng về nguyên quán. Với 3.389 tấn, Đức là quốc gia hiện nay đang có khoản dự trữ vàng lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ thua có nước Mỹ. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, rồi tiếp theo đó là chiến tranh lạnh, nước Đức bị chia đôi, thì Bonn ngay từ những năm 1950 để đề phòng trước nguy cơ bị Liên Xô tấn công nên đã ủy thác đến 98% vàng của Cộng hòa Liên bang Đức ở nước ngoài. Chủ yếu là gửi ở New York, London và Paris. Ngân hàng Trung ương của Pháp chẳng hạn thì đã giữ hộ đối tác Đức đến 374 tấn vàng, tức là tương đương với 11% tổng dự trữ của nước Đức thống nhất ngày nay. Thế nhưng kể từ sau cơn bão tài chính năm 2008 và nhất là năm 2010, khi mà một số các thành viên trong khối euro đã lâm vào khủng hoảng tài chính, thì tại Đức ngày càng có nhiều tiếng nói đòi chính quyền Berlin phải đưa vàng về nước. Đầu năm nay chẳng hạn thì Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank đã thông báo ý định chuyển toàn bộ 374 tấn vàng đang được ký gửi ở Paris về nước. Quyết định này tương đối dễ hiểu bởi vì ngày nay Pháp và Đức đang cùng ở trong một khối euro, cả hai cùng sử dụng chung một đơn vị tiền tệ. Vàng do vậy không còn là phương tiện để thanh toán giữa hai quốc gia châu Âu này, khác với trường hợp như là của Đức đối với Anh hay Đức đối với Mỹ. Và đối với khối lượng vàng tại Anh thì Ngân hàng Trung ương Đức thông báo là sẽ giữ nguyên 13% dự trữ vàng quốc gia ở London, tức là tương đương với khoảng 700 tấn. Ngược lại thì Berlin muốn đưa ít nhất 300 tấn vàng đang được cất giữ ở New York về lại Frankfurt, tức là trụ sở của Bundesbank trước năm 2020. Hiện tại nước Đức đang ký gửi trong nhà kho của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ khoảng 1.500 tấn vàng, tức là tương đương với 45% khối lượng vàng của toàn quốc. Khủng hoảng tài chính châu Âu mà càng kéo dài thì áp lực để đòi Berlin hồi hương vàng về nước Đức lại càng lớn. Nhưng dưới những áp lực ngoại giao, đến mùa hè vừa qua, Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank đã chính thức thông báo từ bỏ kế hoạch đưa vàng về nước. Và giải thích cho điều đó, Bundesbank chỉ nói một cách chung chung là vàng của chúng ta đang cất giữ rất an toàn trên đất Mỹ.
Mới chỉ cách đây vài năm, vàng từng bị chê là lỗi thời. Nhưng từ khi khủng hoảng tài chính trong khối euro mở màn, chưa bao giờ các ngân hàng trung ương trên thế giới tỏ ra quan tâm đến loại quý kim này như thế. Nhiều nền kinh tế đang trỗi dậy tích trữ vàng để đa dạng hóa các nguồn dự trữ ngoại tệ bên cạnh hai đơn vị tiền tệ mạnh khác của thế giới là đô la và euro.
Chỉ riêng trong năm 2013, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua vào đến gần 500 tấn vàng và theo như thống kê của Hội đồng Quản lý Vàng Thế giới World Gold Council thì đây là một kỷ lục chưa từng có kể từ năm 1964 tới nay. Theo các nhà quan sát, kỷ lục của năm 2013 đương nhiên là sẽ được vượt qua trong năm nay do mới chỉ trong 10 tháng đầu năm các nước Đông Âu đã đua nhau mua vàng, Nga cũng đã nhập cuộc và hiện nay đang giữ trong tay một khối lượng vàng cao nhất kể từ năm 1993 tới nay, tức là hiện Ngân hàng Trung ương của Nga đang có khoảng sấp xỉ 1.100 tấn. Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì tính tới tháng 4 vừa qua, trong 7 tháng liên tiếp không chỉ có Nga mà kể cả Kazakhstan cũng đã mua thêm vàng để dự trữ. Thế rồi Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus và cả Azerbaijan cũng như là Hy Lạp cũng có khuynh hướng tích trữ vàng. Riêng tại châu Á, theo các số liệu chính thức thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang ngồi trên một khối vàng hơn 1.000 tấn, tức là tương đương với khoảng 1,6% khối dự trữ ngoại tệ của nền kinh tế thứ hai trên thế giới. Thế nhưng các giới trong ngành thì dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thực tế cao gấp 3 lần so với những thống kê chính thức vừa nêu. Và nếu đúng là như vậy thì Trung Quốc là siêu cường có nhiều vàng đứng thứ nhì trên thế giới, chỉ thua có Hoa Kỳ mà thôi. Tuy nhiên, lượng vàng đang được cất giữ trong kho của Ngân hàng Trung Quốc không thấm vào đâu so với hơn 8.000 tấn của Mỹ. Nhìn chung theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thì các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang kiểm soát khoảng 1/5 khối lượng vàng của thế giới, cho dù là từ năm 1973 chế độ bản vị vàng đã bị xóa bỏ. Đối với hầu hết tất cả các đơn vị tiền tệ trên thế giới, không còn một đồng tiền nào được cột chặt vào kim loại này. Thế nhưng, theo lời ông Didier Brunel, cựu nhân viên của Ngân hàng Trung ương Pháp Banque de France và cũng là tác giả của cuốn Những bí mật của vàng, thì từ muôn thuở, vàng luôn là biểu tượng của sức mạnh và của sự giàu có. Vàng vẫn luôn được xem là một phương tiện thanh toán sau cùng được quốc tế công nhận trong mọi trường hợp. Điều đó đã được chứng minh qua rất nhiều các cuộc khủng hoảng, từ khủng hoảng dầu hỏa ở những năm 1970 cho đến gần đây hơn là khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2008. Và cứ mỗi một lần như vậy thì giá vàng lại được đẩy cao lên chót vót. Mới nhất của Tổ chức Mua bán Vàng bạc Thế giới World Gold Council trong năm 2013 và cả 2014, các ngân hàng trung ương trên thế giới đều đã mua vào rất nhiều vàng để chủ yếu là đa dạng hóa các nguồn dự trữ gồm ngoại tệ, công trái phiếu hay cổ phiếu bất động sản v.v. Từ sau khủng hoảng tài chính 2008 và mãi cho tới cuối 2013 thì giá vàng đã liên tục tăng lên. Đồng đô la của Mỹ, trong khi đó mãi cho tới năm ngoái vẫn tỏ ra rất là mềm giá so với đồng euro chẳng hạn. Thế rồi lãi suất của các công trái phiếu do chính phủ Mỹ ấn hành cũng tương đối thấp. Nói một cách nôm na thì buôn đô la hay euro hoặc là mua công trái phiếu của Hoa Kỳ, lãi thì ít mà rủi ro thì nhiều. Nhìn sang khu vực châu Âu, kinh tế của khối euro cũng đã tăng trưởng rất là eo uột trong những năm tháng vừa qua. Những đe dọa đến từ những mắt xích yếu kém nhất trong số 18 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu bị loại khỏi Eurozone vẫn là một cái án treo. Và nhìn tới một đơn vị tiền tệ đáng tin cậy khác của châu Âu là đồng bảng Anh, thì trong 2 năm vừa rồi đơn vị tiền tệ của Anh cũng không gây nhiều hào hứng cho các nhà đầu tư. Đấy là những động cơ đã khiến các ngân hàng trung ương trên thế giới đua nhau tích trữ vàng.
Bên cạnh việc các ngân hàng trung ương trên thế giới đua nhau tích trữ vàng, điều đáng chú ý hơn là tại sao gần như cùng một lúc áp lực đòi các quốc gia ở châu Âu thu hồi các khoản vàng đang được ủy thác ở hải ngoại về nước ngày càng mạnh. Không chỉ có Đức và Hà Lan quan tâm đến khối lượng vàng quốc gia, tháng 5 2014, Áo cũng đòi kiểm kê kho vàng của mình ở trong nước và hải ngoại. Cuối tháng 11, đảng Dân Túy UDC còn đòi trưng cầu dân ý để ngân hàng trung ương phải thu hồi vàng được cất giữ ở Mỹ, Anh và Canada về nước. Tại sao đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp lại chất vấn ngân hàng Banque de France đòi kiểm kê khối lượng vàng quốc gia? Đảng này cũng đòi được biết ai đang nắm giữ vàng của nước Pháp. Trong trường hợp cần thiết, Pháp có thể dễ dàng huy động vàng để bảo đảm ổn định tài chính và kinh tế hay không?
Vậy phải chăng là thái độ nghi ngờ đó của nhiều nước ở châu Âu là một tín hiệu khác phản ánh một số những cái hoài nghi về tính vững chắc của các đơn vị tiền tệ mà đứng đầu là đồng euro? Thông thường, quyết định chuyển vàng cất giữ ở nước ngoài về trong nước luôn được diễn ra một cách rất kín đáo, như là trong trường hợp của Hà Lan. Chỉ riêng tại Đức thì nhiều người lại đã đặt câu hỏi là vì sao Ngân hàng Trung ương Bundesbank vốn rất kín tiếng từ về khối lượng vàng đang nắm giữ cho đến những nơi cất giấu, thế nhưng lần này lại khua chiêng gióng trống về chuyện đưa vàng về nước. phải chăng là nước Đức không còn tin cậy vào đối tác tài chính Hoa Kỳ để gửi gắm đến gần một nửa kho vàng quốc gia? Dù sao đi chăng nữa thì tin Ngân hàng Trung ương Đức có kế hoạch thu hồi vàng về Frankfurt cũng đã lập tức được rất nhiều các trang mạng bình luận rộng rãi, nhiều người nói tới một hồi kết không còn xa lắm của khối euro, lại cũng có những bài viết nêu lên đe dọa châu Âu bị chao đảo trước khả năng nay mai Anh Quốc rút lui khỏi Liên hiệp châu Âu. Một số khác thì lo ngại đe dọa sẽ đến từ phía nước Ý khi mà chính sách vực dậy kinh tế của Thủ tướng Matteo Renzi không đủ sức để vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực của đồng euro. Điên rồ hơn nữa thì cũng có người đã phỏng đoán là đến một lúc nào đó nước Đức của Thủ tướng Merkel sẽ bỏ chạy khỏi eurozone để cứu lấy thân và để mặc cho các đối tác châu Âu khác ngập chìm trong bể nợ công. Nghiêm túc hơn một chút thì như chuyên gia kinh tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia của Pháp CNRS, ông Gaël Giraud đã cho rằng nợ tư nhân trong khối euro đang bùng nổ và đấy sẽ là quả bom nổ chậm có thể đe dọa toàn thể khu vực đồng euro. Nói tóm lại, chỉ riêng đối với khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu thì gần như là chẳng mấy ai nhìn thấy một tương lai tươi sáng hay thanh thản cho khối này. Nhưng tất cả những giả thuyết về sự bùng nổ của khối euro đó, dù có đáng tin cậy hay không, cũng không thể nào giải thích được vì sao một số các quốc gia lại có khuynh hướng muốn chuyển vàng về nước. Đơn giản là vì nếu như muốn sử dụng vàng là một phương tiện để thanh toán quốc tế, thì việc cất giữ vàng ở hải ngoại hay trên lãnh thổ quốc gia, điều đó không hề quan trọng. Về lập luận cho rằng đồng đô la của Mỹ cũng đang mất dần vai trò hàng đầu trên sân khấu quốc tế và trong một tương lai không xa lắm thì bản vị vàng có thể là sẽ được làm sống lại, tức là một quốc gia nào đó rồi đây sẽ neo đơn vị tiền tệ của mình vào giá vàng. Các chuyên gia nêu lên ít nhất hai lý do để cho thấy kịch bản đó không thể xảy tới. Lý do thứ nhất là bản vị vàng chỉ có thể được khôi phục lại với đồng thuận của tất cả các quốc gia trên thế giới. Thứ hai là cho dù đồng đô la có mất đi cái vai trò dự trữ ngoại tệ quốc tế của mình, như điều đã từng xảy tới với đồng bảng Anh xưa kia, thì sự ra đi đó, theo các chuyên gia, cũng sẽ chỉ diễn ra từng bước một, và trong trường hợp ấy, thế giới sẽ ngày càng chú ý đến những đơn vị tiền tệ mạnh khác, chẳng hạn như là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng yen của Nhật Bản hay là đồng euro của châu Âu. Các chuyên gia cũng cho rằng trở lại với bản vị vàng là điều sẽ không xảy tới vì những lý do chính trị, bởi lẽ trở lại với bản vị vàng có nghĩa là gián tiếp trao cho các quốc gia có những mỏ vàng lớn nhất trên thế giới như là Venezuela, Nga, Trung Quốc hay Nam Phi cái trọng trách được in tiền cho quốc tế. Cầm chắc là kịch bản đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Có một điều chắc chắn là cho tới nay vàng vẫn là biểu tượng của sức mạnh và ổn định tài chính. Căn cứ vào thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới, trong năm 2013, Trung Quốc đã mua vào hơn 1.000 tấn vàng, nhập vàng nhiều hơn cả Ấn Độ, và trong vỏn vẹn 2 năm Bắc Kinh đã mua vào một lượng vàng tương đương với những gì mà Ngân hàng Trung ương Pháp đang cất giấu trong kho. Bắc Kinh không che đậy tham vọng, ngồi trên một núi vàng để đồng nhân dân tệ đủ sức cạnh tranh với đô la Mỹ.
Thống kê chính thức của Trung Quốc thông báo là Ngân hàng Trung ương nước này đang nắm giữ hơn 1.000 tấn vàng. Thế nhưng, theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới, thì kho vàng của ông khổng lồ châu Á rất tương xứng với trọng lượng kinh tế của quốc gia đông dân nhất hành tinh. Trong 2 năm rưỡi vừa qua, Trung Quốc đã mua vào đến 2.500 tấn vàng. Chưa kể là Trung Quốc cũng là một trong những quốc gia có nhiều mỏ vàng và có thể sản xuất đến 430 tấn một năm. Nếu như theo dõi sát các hoạt động tài chính của Trung Quốc trên thị trường Hồng Kông, thì người ta thấy rằng tới nay Trung Quốc đã tích lũy được một khối vàng gần 3.500 tấn, tức là sấp xỉ so với mức của nước Đức, và như vậy Trung Quốc chỉ thua có Hoa Kỳ mà thôi. Thị trường vàng ở Thượng Hải, Shanghai Gold Exchange mới chỉ chính thức ra đời năm 2002, nhưng tới nay đã trở thành thị trường quan trọng nhất của thế giới. Năm ngoái chẳng hạn, Trung Quốc đã mua vào đến 23% vàng của thế giới. Và hiện tại thì hai thị trường lớn nhất hành tinh đều được đặt cả ở châu Á, đó là Thượng Hải và Singapore. Với đà này, giới trong ngành dự phóng là chỉ đến năm 2017, tức chỉ trong 3 năm nữa, Trung Quốc sẽ qua mặt luôn cả Hoa Kỳ để kiểm soát nguồn dự trữ vàng lớn nhất hành tinh. Và đây là một bước chuẩn bị của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh cho thời kỳ hậu đô la. Có nhiều nguồn tin thông thạo được Nhật báo Liseko số đề ngày 8 tháng 11 năm 2013 trích dẫn đã khẳng định rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang từng bước để thay thế khoản dự trữ ngoại tệ đô la bằng vàng, và vàng được xem là ổn định hơn, dễ sử dụng hơn một khi mà đồng nhân dân tệ sẽ được chuyển đổi. Khi đó thì sẽ không còn một trở ngại nào để đồng tiền của Trung Quốc trực tiếp cạnh tranh với đồng đô la Mỹ. Cũng vào mùa thu năm ngoái, một bản tin của Tân Hoa Xã đã chính thức nêu lên khả năng phi đô la hóa để đồng tiền của Trung Quốc ngày càng trở thành một đơn vị thanh toán, nhất là trên các thị trường nguyên và nhiên liệu của thế giới. Cầm chắc rằng cơn khát vàng của Trung Quốc chưa đến lúc bão hòa. Thank you.